नै पार्नै छौ कि यीशु nói với ông Nicodemo rằng đứng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đứng từ trời mà đến thì ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai chịu nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quá vậy, đấng được Thiên Chúa sai thì nói lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha đã yêu thương người Con và đã trao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời. Kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không có sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Lời Chúa qua các bài đọc hôm nay, tôi thích nhất câu của Chúa Giêsu nói là người của Thiên Chúa thì phải nói lời Thiên Chúa. Tất cả những người Công giáo đều là người của Thiên Chúa, thử kiểm tra lại xem mình có nói lời Thiên Chúa hay không, hay là toàn nói tiếng Đan Mạch. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta vừa nghe Đức Giêsu xác quyết ở chương 3, câu 31 và câu 43. Ngài nói, đứng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện thuộc về đất. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai thì nói lời Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban thần khí của người cho người đó vô chừng vô hạn. Chính vì vậy mà Đức Giêsu cầu nguyện cho những người Ngài tuyển chọn ở Gioan chương 17 câu 6 và câu 14. Ngài cầu nguyện: Lạy Cha, những người Cha đã lấy từ trong thế gian mà ban cho Con, họ không thuộc về thế gian, họ thuộc về Cha. Nên Con đã ban lời của Cha mà Cha ban cho Con, Con ban lại cho chúng hết này. Vì thế mà thế gian ghét họ, bởi vì họ không còn thuộc về thế gian nữa. Cũng như Con đây, tuy ở sự thế gian, có thân xác như mọi người, nhưng Con không thuộc về thế gian. Lời Chúa Giêsu nói như vậy cho chúng ta phải khẳng định rằng ai có quốc tịch nước Thiên Chúa, hay nói cách khác là người Công giáo, thì phải có ngôn ngữ riêng của mình. Ai thuộc về Thiên Chúa thì nói lời Thiên Chúa. Bởi đó mà khi người ta nghe giọng ông Phêrô nói, người ta nhận ra ngay là ông này thuộc về Đức Giêsu. Matthew 26 và 13. Đấy, nghe giọng Phêrô họ biết người ấy, ông Phêrô thuộc về Chúa Giêsu. Thì không biết người ta nghe giọng chúng ta nói, người ta có nhận ra mình thuộc về Chúa Kitô không? Người ta chỉ nhận ra mình thuộc về Chúa Kitô khi mình mở miệng biết nói lời Thiên Chúa. Chứ còn mở miệng ra là tiếng văn mạch số nồi nêu vang ra là ếch nhái từ trong hang nhảy ra, thì ta bảo trời ơi, tưởng đó là người Công giáo, ai dè nó là đứa ở vỉa hè. Ở cuộc sống này, chúng ta muốn định cư ở quốc gia nào thì bắt buộc chúng ta phải học tiếng nước đó. Ví dụ như sau năm 75, nhiều người biết mình được bảo lãnh qua Mỹ thì ở nhà họ học ráo riết tiếng Anh, tìm mọi cách để học, học bằng tay viết từng chữ, học bằng mắt đọc sách liên tục, học bằng miệng là phải đọc kho, học bằng tai để là nghe trên mạng hàng ngày, làm mọi cách học để hy vọng khi tới đất Mỹ chắc chắn Mỹ bắt phải thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Anh, bằng tiếng Mỹ, mà mình không biết nói không thể có thể xanh. Khi nào mình biết nói, mình trả lời lại cho người Mỹ thì mới được ghi vào danh sách là công dân nước Mỹ, mới được Mỹ bảo trợ chứ. Chứ không phải là cứ ở bên Mỹ mà không hề biết nói tiếng Mỹ, làm sao mà làm ăn, ăn ở nước Mỹ. Xin lỗi, đứng ở đường không biết, mà là trong khi làm đường không biết đường nào mà về nhà nữa. Thì ta kể rằng có người Việt Nam lời học tiếng Anh, đi ra đường, đứng giữa đường không biết nào về nữa. Mỹ đã hỏi, chẳng biết nó hỏi mình cái gì nữa, nói đại đi, ai biết sugar, ai là tôi biết đấy. Lạc đó, đậm phọng là lạc đó, xôi vừa là đường. Nói vậy, hai phía xưa, tôi lạc đường. Nói kiểu vậy, tổ tiên đường Mỹ đó, chẳng hiểu được. Sao biết cái sắc mình về. Thế rõ ràng, chúng là người công giáo, thích nào mình cũng mong được mình định cư ở nước Thiên Chúa, ở trên thiên đàng, mà ngay từ đời này mình không chịu học lời Chúa, không chịu đọc nói lời Chúa, thì Chúa có cho mình vào thiên đàng. Thì cũng giống như người Mỹ, người Việt Nam mà sang Mỹ mà không biết tiếng Mỹ, vừa câm này thì không biết nói, vừa điếc này người ta không hiểu. Ở một cái xứ vừa câm vừa điếc người ta làm cái gì đấy? Chúa có cho mình vào thiên đàng, mình không biết tiếng của Thiên Chúa, không biết nói, bị đặt câu là biết, là mù thì làm sao thưởng thức được tất cả những vinh quang ở trong nước Thiên Chúa. Cho nên chúng ta ở nước nào, trước nhất muốn gây cảm tình với dân tộc đó thì tốt thiểu chúng ta phải biết chào hỏi họ bằng cái văn hóa của họ, phong tục của họ. Để sang Mỹ buổi sáng thì chào nhau good morning, buổi chiều thì chào nhau good afternoon hay good evening. Ở Việt Nam thì lúc nào cũng chào, xin chào. Buổi sáng cũng xin chào, buổi chiều cũng xin chào, lúc nào cũng nhé. Tại vì Việt Nam, ở Mỹ nó sang Việt Nam mà buổi chiều nó đã đọc là good evening thì Việt Nam sẽ không hiểu. Hôm nay ở Việt Nam bao lâu rồi mà không biết chào nhau, mà mình mà sang Mỹ mà lúc nào cũng chào bác ạ, Mỹ nó không thể hiểu được mình. Ở nước nào ít nhất là cái chào hỏi ấy, cũng phải biết tại xã giao tối thiểu mà. Tôi nhớ năm Mậu Thân 1968, lúc đó tôi đang học ở học lớp 12 ở Bùi Môn. Thì kia đó chiến tranh, bộ đội miền Bắc tràn vào miền Nam và nắm chắc là sẽ cướp được chính quyền. Nhưng nhờ quân đội ở miền Nam này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhờ Mỹ ủng hộ, cho nên cũng dễ dàng đẩy lui được bộ đội miền Bắc. Thì tôi nhớ ở Bà Điền này được gọi là cứ điểm của cộng sản, chiếm khu Bà Điền mà khu gì 18 khu Bà Chồng là cái nơi mà cộng sản nằm vùng đấy đông rất đến gì để làm cái bàn đạp tấn công vào phi trường Tân Sơn Nhất. Thì tôi nhớ thời gian đó là Mỹ họ đến rất là nhiều và đơn quân đội Mỹ xe tăng rồi đủ một vũ khí họ bao vây cái khu Bà Điền. Thì sứ Bùi Môn ở cạnh đó tôi chứng kiến Mỹ đến đến đông lắm, và vì chiến tranh ác liệt nên các trường học phải đóng cửa phải nghỉ. Tôi có một đến bạn cùng lớp nên cái dịp đó để lợi dụng Mỹ có mặt ở cái khu Bà Điền và Mỹ hay vào trong Bùi Môn để xin nước, thì anh bạn của tôi cứ mon men ra cái chỗ Mỹ đóng để mà tập nghe tập nói. Thì cái anh Mỹ kia cũng muốn là mình biết nói mấy tiếng Việt chào hỏi để hy vọng là vào mấy cái nhà ở Bùi Môn để xin nước cũng dễ. Thì Mỹ chúng ta biết họ chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối khác nhau. Thì Mỹ mới hỏi thế thì Việt Nam chào có giống Mỹ không? Thì bạn tôi nói Việt Nam chào không giống Mỹ đâu, mà Việt Nam gặp nhau lúc nào cũng chào như thế này này, mặt tao là mặt mèo, mặt tao là mặt mèo. Thế là Mỹ cứ gật gù, mặt tao là mặt mèo, mặt tao là mặt mèo, thích thú lắm. Bạn tới chào mà đến sáng hôm sau cái anh Mỹ đó xách cái thùng vào dưới Bùi Môn để xin nước. Vừa vào tới cửa nhà người ta thì chủ nhà ra, anh cứ chào mặt tao là mặt mèo, mặt tao là mặt mèo. Thế ông chả đáp, lúc giờ còn là cùng lớp tôi, ông là này Thích ơn nó biết nói tiếng Việt, vì ông là phải đáp lại này Thích ơn biết nói tiếng Việt. Thì lần kia này mất tất lên mặt mèo để chào trả đáp. Thế một đám trẻ con bu lại cười rộ lên. Anh Mỹ nghĩ rằng mình biết nói tiếng Việt cho nên anh lại quay sang đám trẻ con, anh ấy chào trẻ con mặt tao là mặt mèo, mặt tao là mặt mèo. Cá một đám người ta vây lại người ta cười rộ lên, vì anh khoái lắm, anh nghĩ rằng mình biết nói tiếng Việt, mình khoái lắm, anh càng gặp ai cũng mặt tao là mặt mèo. Hôm đó vì anh nói như vậy cho nên anh gây được cái cảm tình của những người xung quanh. Thế nên hôm đó tôi chứng kiến là nhiều người dành lấy cái bình, cái can quấy ấy để tự động đi lấy nước, rồi xách cái can nước ấy ra tới chỗ anh đóng quân. Mọi khi thì anh phải đi tự đi xách nước đấy, còn bây giờ thì tôi thích anh ấy này, người ta lấy nước cho anh rồi đưa ra tới nơi cho anh đó. Nếu mà anh không biết nói mấy cái câu mà ta là mặt mèo đâu gây được cảm tình, bởi vì chưa chắc vào người ta đã cho nước, bởi vì người ta sẵn sàng cho nước. Nên tôi không có quên cái hình ảnh đó để nói lên rằng nói thì như anh Mỹ nói sai kinh nghiệm, nói sai cái phong văn hóa của Việt Nam mà cũng đã gây được cái cảm tình người ta đã quý mến rồi. Huống chi chúng ta biết nói lời Thiên Chúa, nói chính xác lời Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa rất là vui thích, và Chúa sẽ sai nhiều thiên thần đến để mà giúp đỡ chúng ta. Đó. Cho nên tôi nói lại là tôi rất thích cái câu Chúa Giê-xu nói ra chương 3:34, đọc lại cho nghe.
Người
của Thiên Chúa sẽ khi thì nói lời Thiên Chúa. Và khi chúng ta đã xác nhận mình là công dân nước trời, người mình là người công giáo, thì mình phải trở nên chứng nhân cho tin mừng để được sống. Vì Chúa không cứu con người cách riêng rẽ như liên kết hiến triệu của Thánh số 9. Mình được cứu, mình phải làm cho người khác được cứu độ nữa. Không ai có thể lên trời một mình đâu. Nên tin mừng Gioan chương 3 chúng ta mới nghe ở câu 32, 33. Đức Giêsu nói về mình là để ám chỉ về những người theo Ngài phải trở nên giống Ngài. Ngài nói Ngài làm chứng về những gì Ngài đã thấy và đã nghe, nhưng chẳng có người nào chịu nhận lời chứng của Ngài. Những ai nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật, nên được Thiên Chúa yêu mến và được ban mọi sự trong tay. Để ai tin thì được sự sống và còn được Thiên Chúa cầu nguyện cho, được Chúa Giêsu cầu nguyện cho. Tôi rất thích cái lời cầu nguyện của Chúa cho các tông đồ, những người Ngài tuyển chọn ở Giăng chương 17:6 đến câu 24. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con, chúng thuộc về Cha vì Cha ban chúng cho con. Con những lời Cha ban cho con ban lại cho chúng, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng mọi sự Cha ban cho con thì con ban lại cho chúng, để chúng nhận biết con xuất phát từ Cha và tin rằng Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho chúng, con không cầu nguyện cho thế gian. Phần con ban cho chúng vinh quang mà Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như chúng ta. Lạy Cha, điều con muốn rằng con ở đâu thì kẻ thuộc về con, kẻ mà Cha ban cho con, họ cũng được ở đó, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Chính vì các tông đồ, những người theo Chúa được Ngài cầu nguyện như vậy là vì lý do họ nghe lời Chúa. Ngài bảo Ngài không cầu nguyện cho thế gian. Ai không nghe lời Chúa thì Ngài không cầu nguyện. Các môn đệ nghe lời Ngài cầu nguyện. Vì thế các ông đã trở nên chính nhân xuất sắc, kiên cường để loan báo tin mừng. Dù các ông bị cả một cái quyền bí hàng đầu của giáo phái, tư tế, biệt phái và các kinh sư vây các môn đệ và cấm các môn đệ không được quyền nói về Giêsu đã bị họ giết mà nay còn sống. Nếu mà tiếp tục nói thì sẽ bất bại. Thì ta thấy các tông đồ không vì phải vì sự đe dọa như vậy mà họ sợ đâu, họ còn hân hoan, họ càng phấn khởi và can đảm nói rằng: tôi hỏi các ông ấy, chúng tôi phải nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người phạm đó. Dù bị cấm nhưng mà không bịt miệng được các môn đệ. Lý do là vì các môn đệ đã tin rằng Chúa cầu nguyện cho mình, như Đắc Ca chúng ta vừa mới đọc Thánh Vịnh 34:33-37, kẻ nghèo hèn kêu xin thì được Chúa nhận lời. Như vậy các tông đồ đã được tình yêu của Chúa Giêsu thúc bách mà loan báo tin mừng, đến nỗi không ai bịt miệng cái tông đồ được. Đúng như lời Thánh Phaolô nói với dân bản hai mươi, trong thư 20 tôi chỉ một câu mời đọc cho nghe: tôi
có sự
sự thật
về Đức Kitô
thì
không ai bịt miệng tôi được.
Đối với sự thật của Đức Kitô không ai bịt miệng tôi được. Tinh thần rao giảng phải như vậy. Vì thế mà Phaolô nhắc nhở cho Timôthêu ở thứ 2 chương 4 câu 2 đến câu 4 nói gì?
Tôi rằng hãy lên diễn thiên thuật cũng như lúc nghỉ, hãy nhẫn nại và trụ tâm đầy đủ, vì có thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh,
sự thật
thì họ ngoại nghi,
còn truyền bá lạc thì họ sâu và gieo dục vọng
mà kiếm đủ thứ thầy.
Phô lô bảo lúc thuận hay lúc nghỉ, lúc nào cũng phải là lên tiếng rao giảng. Cả lúc họ không chịu nghe cũng phải nghe, cũng phải rao giảng. Bởi vì nếu không rao giảng mình không có hạnh phúc. Như Phaolô nói đọc ở trang 1 Quy Tôn chương 9 câu 16 thôi.
Vốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, tự ý làm việc đó thì tôi có công, còn nếu ngoài ý tôi thì
đó là trách nhiệm
Chúa đã ký thác cho tôi.
Không muốn làm cũng phải làm, thì đó là trách nhiệm Chúa đã ký thác. Thánh Phaolô còn xác quyết với giáo dân là tôi không thiếu sót việc loan báo tin mừng cho anh em, cho nên tôi hân hoan và tự hào là tôi cũng nhúng tay vào việc đổ báo án. Như vậy Phaolô đòi rằng ông mà thiếu sót việc rao giảng, ông đã phạm tội giết cả hồn cả xác người ta và quăng người ta xuống hố. Vì thế mà Hội Thánh nhắc nhở cho tất cả mọi người công giáo về việc loan báo tin mừng là không dành riêng cho hàng giáo sĩ, mà là của mọi người, từ bản chất của xã hội là loan báo lời Chúa. Do đó Hội Thánh nhắc nhở chúng ta ở trong Hiến Chiêu thấy số 35 tập kệ:
giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Không phải là lúc rảnh có giờ mới nói lời Chúa. Nhiều người cha mẹ nói là không còn giờ đâu mà hỏi con đi học giáo lý thế nào, thì chưa nói phải dạy con nữa. Cộng đồng nói là cả những lúc đang bận tâm những công việc trần thế cũng không được sao nhẹ việc loan báo tin mừng. Phải đấy, việc loan báo tin mừng là một nghĩa vụ cao cả, là một vinh dự của mình được Chúa mời gọi công tác. Có xác tín như vậy thì chúng ta mới thấy lý do Hội Thánh muốn chúng ta đọc lại câu tin vô tin, đọc lại lời tôi có tin mừng là nhờ chúng ta loan báo lời Chúa cho người khác, người ta làm cho nhiều người tin vào Chúa Giêsu đã sống lại để họ được cứu, mặc dù họ không thấy Chúa Giêsu. Nên Chúa đã nói với ông Tô-ba mà câu tôi có tin mừng chúng ta mới đọc ấy: này anh Tô-ba, phúc cho anh vì anh đã thấy, anh tin, nhưng phúc hơn kẻ không thấy mà tin. Cho nên nhờ chúng ta rao giảng, người ta tin vào Chúa Giêsu sinh, họ đâu thấy Ngài đâu, thì Chúa lại ban phúc đồng cho họ nhiều. Bởi đó ai khước từ lời Chúa thì đồng nghĩa là khước từ Chúa Giêsu. Tức khắc thần chết đến chỗ cổ đền. Ở Gioan chương 3 câu 31 32 và 36 Đức Giêsu nói: kẻ với đất mà ra thì thuộc về đất, nên không nhận chứng của Thiên Chúa. Nó là kẻ bất phục tùng Chúa Con thì sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ đè nặng trên nó. Lời kết thúc tin mừng chúng ta vừa nghe đó. Vì thế Đức Giêsu thưa với Chúa Cha ở Gioan chương 17 câu 9b: lạy Cha, Con chỉ cầu nguyện cho những kẻ chẳng ai hết từ trong thế gian, ban cho con chút nghe lời con, mà con không cầu nguyện cho thế gian. Con cầu nguyện những người mà chẳng đến từ thế gian ban cho con, vì chút nghe lời con mới cầu nguyện. Chứ còn kẻ không nghe lời con là thế gian, con không cầu nguyện. Những người nào không nghe lời Chúa Giêsu vì tiền kê là thế gian đâu có muốn nghe lời Chúa. Thế gian người ta đi tìm tiền của, chứ đâu có tìm lời Chúa đâu. Vậy như vậy, ai không tin vào Chúa Giêsu là người đó khước từ chính Chúa Giêsu, thì tội đó nặng hơn tội những kẻ giết Chúa Giêsu trong cái thế giới thường thấy. Tại sao? Khi kẻ bị kẻ ác giết ngài treo ngài trên thập giá, ngài còn cầu nguyện cho kẻ ác đã hạ ngài, lạy cha xin cha tha cho chúng. Vì chúng là Luca 23:34 đó giết ngài, ngài còn cầu nguyện nhưng mà không nghe lời, bị định vào loại thế gian thì ngài không cầu nguyện cho. Chúng ta được một cái ví dụ, nếu có một đứa nào tự nhiên không biết nó điên hay là nó khùng hay là nó thế nào không biết, nó có đưa một cái cây gậy vào trong nhà thờ, bao nhiêu tượng ảnh trong nước rợn nát ra hết, thì chắc chắn chúng ta sẽ kết án điều đó tội nặng lắm vào. Nhưng mà nó đập ảnh tượng trong nhà thờ đâu mà nó đập Chúa đâu, nó đập biểu tượng thôi. Còn chính kẻ đập Chúa, chính kẻ giết Chúa kìa, nó nặng hơn những kẻ đập tượng chứ. Vậy mà kẻ giết Đức Giêsu ngài còn cầu nguyện cho, còn những người không đón nhận lời ngài, ngài không cầu nguyện cho. Vì thế Thánh Gioan đã xác nhận những kẻ mà không nghe lời Chúa, ngài không cầu nguyện cho đó, nó là thế gian đấy. Thế cho bảo đó là tội đang phải chết. Loại tội này tôi khuyên anh em khỏi cái cầu nguyện cho nó. Cầu nguyện cho những người mà phạm tội không phải chết để họ tìm được sự sống ở nơi Thiên Chúa. Còn những kẻ phạm tội đang phải chết, cầu nguyện vội. Thì tội cầu, cái tội đang phải chết đúng là người không nghe lời Chúa mà Chúa nói là nó là thế gian, con không cầu nguyện cho nó. Chính Chúa Giêsu đã không cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện cho những kẻ như thế định đợi gì đâu. Cũng vì vậy mà Thánh Gioan nói tiếp ở trong thứ hai câu 10 và câu 11: ai đến với em mà kẻ đó không mang giáo huấn cho mình đó, tức là không có đọc giáo lý, ngu dốt về giáo lý, hay là không sống lời Chúa, thì anh em đừng có chào nó, đừng tiếp nó. Bởi vì nếu anh em chào và tiếp nó là anh em ủng hộ nó, hay là anh em giúp nó để đi vào con đường xấu xa nó làm. Ai mà không mang giáo huấn, đừng tiếp nó, đừng chào nó. Tiếp nó là ủng hộ nó. Không biết tôi nói cái này có xúc phạm đến ai hay không, nhưng mà tôi vẫn nghĩ này. Thí dụ một linh mục nào đó sống quá bê bối, cứ bổ cứ xấu cho mọi người, nhiều khi giáo dân cứ trách đức cha, tại sao đức cha để cho linh mục đó sống cứ bổ cứ xấu công khai như vậy, thì đức cha không làm nhiệm vụ đức cha, đức cha có lỗi trước mặt Chúa. Còn mình thì mình thế nào? À, biết linh mục đó gây gương mù cuộc sống cho mọi người thì ta không đi lễ khi linh mục đó dân đi lễ khác, thế ông ra làm lễ mình không đến đó, thì đương nhiên là phải xử mình thôi. Nhưng mà ông là ở cha làm cha chịu kệ để cứ xử đó, ông ấy làm lễ thì mình cứ đi, đành rằng mình đi lễ như vậy cũng không phải là vô ích. Nhưng mà một cách nào đó mình ủng hộ ông cha đó cứ sống trong tội lỗi một cách công khai đây là bộ cuộc sống. Thì thấy cho anh bảo đó, người nào mà không có sống giáo lý thì đừng trao đừng tiếp. Trao tiếp nó đã ủng hộ nó đi vào con đường sai cuối. Xin Chúa cho chúng ta ý thức và biết cảm ơn Chúa, mình là công dân nước trời thì mình phải biết nói lời Thiên Chúa. Nếu mình nắm chắc sau này được Chúa bảo lãnh đưa mình vào thiên đàng thì mình không còn là kẻ điếc kẻ câm, và vào đó mình là người bình thường như các thánh. Ai càng hiểu đàn sẽ mê lời Chúa thì vào thiên đàng càng cảm thấy hạnh phúc, như thánh Phaolô được Chúa cho lên tới tầng trời thứ ba, ông trở lại trái đất, ông nói tôi vào đó tôi thấy vô cùng sung sướng mà ngôn ngữ loài người tôi không thể nói được, không thể diễn tả được. Tôi vào đó được nghe lời vô tả. Chúng ta đọc ở thứ hai vì tôi chương 12:4, ông vào thiên đàng được nghe lời vô tả. Cái hạnh phúc của Phaolô được vào thiên đàng để hiểu được Chúa hơn nữa. Thế nên ông bảo vào đó hạnh phúc nhất là tôi được nghe lời vô tả. Nhưng mà ở đời này có quý trọng lời Chúa đâu, để rồi về sau được đến thiên đàng thì không Phaolô. Hãy nhớ Chúa Giêsu nói này với các môn đệ này, chỉ đợi Chúa nói với ông Nicodemus này, ai muốn được vào thiên đàng, bất cứ ai muốn vào thiên đàng thì phải xin lại bởi nước và thần khí. Giăng chương 3 câu 5, nước là khởi điểm chúng ta thuộc về Chúa, nước thánh tẩy khác chúng ta vào Chúa Giêsu. Đấy, đây là xích đại bởi nước, nhưng không phải chỉ xích đại bởi nước mà còn xích đại bởi thánh thần, tức là xích đại bởi lời Chúa, vì thánh thần là lời Chúa. Giăng chương 6:63, chính vì vậy mà lời của Chúa Giêsu nói rất rõ là Matthew 28:19 tiếp theo đấy, chúng con đi khắp thế gian tập bỏ môn đệ cho thầy bằng hai việc, trước nhất là thắp rửa cho bằng nước, rồi sau đó mới dạy họ những lời thầy dạy cho con. Như vậy rửa trước dạy sau, để nói cái gì? Khi một người đã được đấy cái tích cái tẩy bằng nước là họ thắp vào Chúa Giêsu, họ là con Thiên Chúa thì họ phải có của ăn riêng là lời Chúa, cho nên rửa rồi dạy học là ý tác giả Matthew khi viết tin mừng bằng tiếng Hy Lạp là như thế. Dĩ nhiên cái đoạn này để chúng ta đọc ở bản văn của thánh Jericho dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin thì thánh Jericho lại nói là Chúa nói chúng con đi khắp thế gian rao giảng tin mừng, rồi là phép rửa cho họ, rồi dạy họ. Đây là cái bản văn trong kinh thánh bản của Vulgata bản tiếng Latin, dạy rửa rồi dạy, thì cũng nhấn mạnh được rằng cái phép rửa nó chỉ có giá trị khi nằm giữa việc rửa, nằm giữa việc dạy dỗ. Cái việc dạy trước đó, đó là cái Jericho lấy cái kinh nghiệm mục vụ của thánh là dạy người ta trước, chuẩn bị lòng người ta để người ta xuất sáng này phép rửa bằng nước, rồi sau đó tiếp tục dạy người ta nữa, nuôi người ta bằng lời. Thì từ đó dù cách viết bằng tiếng Latin dạy rửa và dạy hay cái viết bằng tiếng nào rửa và dạy đều nhấn mạnh cái người được đã nhận cái viết tẩy phải được lớn lên, được giáo dục, nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta không thấy lạ gì khi người cha mẹ đưa con đến nhà thờ mới chỉ được một tháng chẳng hạn để lãnh đi cái tính tẩy, thì linh mục đổ nước vào đặt nhân danh cha và con và thánh thần thì không ai thưa amen. Vì amen là hoàn hảo, là trọn vẹn, là xong. Thì cái việc rửa bằng nước chưa trọn vẹn, chưa xong. Phép rửa bằng nước chỉ trọn vẹn, chỉ hoàn hảo khi tiếp tục dạy lời. Cho nên cái nhiệm vụ đó, cha mẹ có cái trách nhiệm chi, rồi lên cùng tiếp tay với cha mẹ. Đó là lý do mà Hội Thánh đòi buộc cha mẹ ngày mà đưa con đến nhà thờ xin lấy Đức Thánh Thần, chính cha mẹ có mặt để cha mẹ nhận cái trách nhiệm hôm nay muốn xin rửa tội bằng nước, rồi tiếp tục con mình rửa tội bằng lời, chính cha mẹ hàng ngày dạy con, rồi linh mục tiếp tay với cha mẹ mới là đúng. Và chúng ta để ý, chúng ta đọc cái gì cũng có chữ amen sau khi cầu nguyện amen, riêng đổ nước trên tụ nhân khi đã nhận Đức Thánh Thần không nghe chữ amen là vì chưa hoàn hảo. Chính cha mẹ và những người có trách nhiệm với em phải tiếp tục giảng dạy, giáo dục, nuôi dưỡng, lớn lên được cải tạo bằng lời Chúa, cho đến khi nào nhắm mắt đời đời, người đó luôn luôn được nuôi dưỡng bằng lời Chúa thì người đó mới có amen của Đức Thánh Thần. Lấy lời Chúa quan trọng như vậy, khởi đi từ lúc chúng ta đã nhận Đức Thánh Thần làm con Thiên Chúa, nhận quốc tịch nước Thiên Chúa, thì chúng ta phải nói lời Thiên Chúa. Cho nên tôi chép lại cái câu đầu tiên tôi nói, tôi rất đa tâm cái câu Chúa Giêsu nói này, Gioan chương 3:34 đọc lại cho trẻ. Người của Thiên Chúa thì nói lời của Thiên Chúa.